Một lần nữa, xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa Ngài cho chúng ta có nhiều cơ hội lắm. Còn sống trên trần thế này và có nhiều cơ hội chúng ta thờ phượng Chúa và nghe lời hằng sống của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em đã dành nhiều thời giờ trong những ngày tháng qua học về những thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu Ngài phán ra ở trong Kinh Thánh. Và hôm nay chúng ta đã học tới thí dụ và ẩn dụ thứ 19 rồi. Và ẩn dụ mà chúng ta học hôm nay ở trong Luca đoạn 18 câu 1 đến câu 8 mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa nghe đọc qua. Thưa quý ông bà anh chị em, có một nghịch lý trong việc đặt đề tài cho khúc Kinh Thánh Luca đoạn 18 câu 1 đến câu 8 này mà một số diễn giả đôi khi mắc phải lỗi lầm. Đó là căn cứ trên lời Chúa của nằm ở trên khúc Kinh Thánh này mà người ta thường giảng đề tài thí dụ về quan án không công bình. Và dĩ nhiên khi chúng ta đọc khúc Kinh Thánh này thì chúng ta thấy đề tài như vậy chúng ta giảng ngay. Nhưng khi đến phần áp dụng thì thay vì áp dụng về quan án trên phương diện của quan án này, người giảng lại áp dụng về người đàn bà Go. Vì vậy trở thành nghịch lý, nếu không nói là tréo ngoe, không hợp với phương pháp tuyên đạo hoặc lạc đề. Để xuôi chèo mắt mái, hôm nay tôi cùng quý bạn chăm chúng ta học khúc Kinh Thánh này với đề tài ẩn dụ về một người đàn bà Go, thay vì chúng ta nói về ẩn dụ về quan án không công bình. Có gì xảy ra cho người đàn bà Go trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể ra đây, thưa quý bạn chăm? Và có những bài học nào mà chúng ta có thể học được qua ẩn dụ này? Bài học đó là gì? Và chúng ta cậy ơn Chúa, chúng ta nghiên cứu học hỏi ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể ra ở trong Luca đoạn 18 này. Luca đoạn 18 câu 2 đến câu 4 phần A, Đức Chúa Giêsu kể rằng: trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà Go đến thưa cùng quan rằng: xin xét lẽ công bình cho tôi vì kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu. Theo ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể ở đây thì người đàn bà Go này bị quan án từ chối đã lâu. Người đàn bà Go thời xưa ở xứ Do Thái hay là toàn thể xứ Palestine là những thành phần rất là cô đơn, không thế lực, lại thiếu thốn mọi phương diện. Có khi những người đàn bà Go thời đó sống rất là nghèo khổ. Chẳng may cho người đàn bà Go này lại bị hà hiếp bởi kẻ nghịch nào đó. Dù Đức Chúa Giêsu không nói rõ là bà bị hà hiếp thế nào, kẻ nghịch làm gì cho bà, nhưng chúng ta có thể tiên đoán rằng có thể một người nào đó vu oan giáng họa cho bà, có thể một người nào đó quỵt tiền của bà, có lẽ một số người nào đó hay một người nào đó đã giật đất ruộng canh tác của bà, như ta thấy ngày nay dân oan đi khiếu kiện ở tại Việt Nam. Bà tới quan án để khiếu kiện, nhưng chẳng may bà gặp một vị quan án không công bình. Làm quan án mà không công bình, không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai, thì việc người đàn bà Go này kêu xét lẽ công bình là một vấn đề rất là gai go. Bà kêu rất là lâu mà quan án từ chối cũng rất là lâu, không có đếm xỉa gì tới lời kêu xin của bà Go này cả, dầu bà rất là nghèo, cần sự giúp đỡ. Một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời thì lẽ nào lại sợ một người đàn bà Go, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không sợ gì cả. Vả lại người đàn bà Go này làm gì biết văn hóa phong bì như ngày nay. Lẽ dĩ nhiên là không có phong bì thì quan án này cũng phớt lờ, không cần xét xử gì cả, cứ để cho bà kêu dài dài lời kêu của bà như trên mây gió mà thôi. Tôi có một ông chú ruột nghèo lắm. Ông có một mảnh ruộng nhỏ nhưng bị người ta chiếm dụng sau năm 1975. Chú tôi đã kêu nài ra ấp, ra xã, ra huyện, ra tỉnh. Người ta nói là ông về đi, chúng tôi sẽ cứu xét cho. Cứ về nhà và ở đó đợi hoài mà không ai cứu xét gì cả. Tới nói họ thì ông về đi, chúng tôi sẽ cứu xét, mà hứa hoài như vậy không làm gì cả. Chú tôi 5 lần 7 lượt đi ra Hà Nội khiếu kiện, khiếu kiện mãi cũng không được gì. Rồi 10 mấy 20 năm ông càng ngày càng già và chết đi, không có được gì cả. Đứa con lớn cũng bắt đầu khiếu kiện, cũng đi ra Hà Nội khiếu kiện, mà cũng đi 5 lần 7 lượt và cuối cùng đứa con đó cũng chết, không có được gì cả. Và khiếu kiện thật là vô ích. Người đàn bà có trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể ở đây khiếu kiện nhưng quan án từ chối đã lâu, như Chúa Giêsu đã nói, không màng gì tới sự kêu cứu của bà cả. Bà rất là vô vọng. Nhưng người đàn bà có này có 2 sự may mắn. Thứ nhất là không như chú tôi ở tại Việt Nam, là bà không chết cho nên có dịp dài dài mà kêu cứu. Và thứ hai là bà tới kêu ca khuấy rầy quan án này ngày này qua ngày khác, nhưng mà không ai bắt nhốt bà ở tù, nhưng bà được cơ hội để mà kêu án, kêu cứu dài dài. Và cuối cùng thì quan án chịu không nổi, đành phải cứu xét lẽ công bình cho bà. Luca đoạn 18 câu 4 câu 5 chép: quan ấy từ chối đã lâu, nhưng cái đó người tự nghĩ rằng dù ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai hết, song vì đàn bà gó này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Lời nói của quan án này là chẳng những quan án là không công bình, không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai, nhưng mà còn là một người quan án vô tâm, không có chút tình thương nào đối với những người cô đơn gó phụ cả. Ông giải quyết việc của người đàn bà này mà chỉ có mục đích là giải cứu cho ông mà thôi, chứ không phải giải cứu cho bà. Đàn bà gó này giải cứu cho quan án là gì? Ông sợ nhức đầu. Nếu mà không giải quyết thì ông nhức đầu, bà kêu cứu nhức đầu mãi. Nhưng quan án này còn khá hơn một số quan án ngày nay, không sợ nhức đầu, cứ kêu mà không sợ nhức đầu gì cả, cứ bỏ đó. Dù vậy quan án này còn khá hơn một số quan án ngày nay, phải không thưa quý bà anh chị em? Cuối cùng thì quan án không công bình trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể đây giải quyết xong cho người đàn bà này, ông xét lẽ công bình cho bà. Thật không ai ngờ được, và cuối cùng bà cũng được xét lẽ công bình. Ẩn dụ Đức Chúa Giêsu kể ra có như thế. Nhưng ở phía sau ẩn dụ này thưa quý ông bà anh chị em, có những bài học mà Đức Chúa Giêsu muốn dạy dỗ cho các môn đồ của Ngài, cho những người đương thời trong thời Chúa Giêsu, và cũng có những bài học đặc biệt cho tôi và quý ông bà anh chị em ngày hôm nay nữa. Đây là những vấn đề quan trọng mà tôi và quý ông bà anh chị em cần học ở đây. Thứ nhất là gì? Bài học thứ nhất là gì? Đức Chúa Giêsu nói lên bài học cho chúng ta là phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Ở trong Luca 18 câu 1 chép, Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Chúa muốn tôi và quý bạn xem là con cái của Ngài phải cầu nguyện luôn, cầu nguyện kiên trì, cầu nguyện bền lòng, cầu nguyện không thôi. Đừng vì một khó khăn nào đó, một trắc trở nào đó, một thử thách nào đó mà ngã lòng chúng ta không còn cầu nguyện nữa, nhưng phải cầu nguyện không mỏi mệt như người đàn bà gó này. Người đàn bà gó trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể xin quan án xét lẽ công bình vì kẻ nghịch hãm hại bà, và quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai hết, từ chối lời kêu xin của bà đã lâu, nhưng bà có một cái đức tính quan trọng là không ngã lòng, không bỏ cuộc, cứ kêu nài luôn không hề mỏi mệt. Thật lạ lùng không thưa quý ông bà anh chị em? Và vì vậy mà Chúa Giêsu khuyên con cái của Ngài, trong đó có chúng ta, là phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Quyền lợi của người đàn bà có này có và đáng được là xin xét lẽ công bình. Bà đã triệt để khai thác và sử dụng quyền của bà. Mặc dù đã nhiều lần bà bị quan án không công bình từ chối, bà vẫn cứ đến và đòi mãi xin xét lẽ công bình cho kỳ được. Sự cầu nguyện là một đặc ân của con cái của Chúa và cũng là một đặc quyền mà ma quỷ và thế gian này phải run sợ. Vì vậy chúng ta phải triệt để sử dụng sự cầu nguyện như người đàn bà gó này kêu xin quan án xét lẽ công mình cho mình không mệt mỏi. Chúng ta có bền đổ kiên trì trong sự cầu nguyện không thưa quý bà anh chị em? Chúng ta có cầu nguyện luôn không, hay lâu lâu chúng ta mới cầu nguyện một lần? Chúng ta có mệt nhọc khi cầu nguyện không? Một số người mệt mỏi và ít cầu nguyện ở nhà, ngay cả những buổi tổ chức cầu nguyện tư gia hay là hàng tuần thì cũng ít đến. Tại sao? Vì không cầu nguyện luôn, hay là mệt mỏi quá không đến được. Hỏi tại sao không đến buổi cầu nguyện? Mệt quá, đi làm về mệt quá, vân vân, mệt mỏi. Chúa Giêsu nói rằng phải cầu nguyện luôn, không hề mệt mỏi. Nhưng người đàn bà có này, thưa quý ông bạn cho em, sau khi Đức Chúa Giêsu từ khỏi chết sống lại, Ngài còn ở với các môn đồ trong 40 ngày. Ngài hội họp các môn đồ lại và dạy dỗ các môn đồ nhiều điều lắm. Và một lời dạy dỗ mà Chúa muốn các môn đồ phải nhớ là đừng bao giờ ra khỏi thành Jerusalem cho đến khi nhận lãnh điều Cha đã hứa. Và khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời thì suốt 10 ngày các môn đồ ở lại vào trong thành Jerusalem lên phòng cao. Họ làm gì thưa quý ông bạn chứ không? Họ ở đó cầu nguyện không thôi, cầu nguyện cách bền đổ. Cho nên Công vụ Sứ Đồ đồng 1 câu 14 chép rằng hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện. Và cuối cùng với sự bền lòng cầu nguyện như vậy thì cái gì xảy ra? Đức Chúa Cha ban được Thánh Linh giáng lâm đầy dẫy trên họ, thưa quý ông bà cha em, và họ được đầy dẫy Đức Chúa Thánh Linh. Khi cần một ân tứ nào, một sức mạnh gì, tôi và quý ông bà cha phải cầu nguyện luôn, cầu nguyện không mệt mỏi xin Đức Chúa Trời ban cho mình. Và khi tôi và quý ông bà cha em gặp thử thách nào, chúng ta cần phải kiên trì xuống cầu nguyện kêu xin cùng Chúa không mệt mỏi, thưa quý ông bà anh chị em. Và nhất là khi chúng ta có một cái tật nào đó mà chúng ta không bỏ được, thí dụ chúng ta hút thuốc chúng ta không bỏ được, thí dụ chúng ta uống rượu chúng ta không bỏ được, thí dụ chúng ta có máu cờ bạc chúng ta không bỏ được, chúng ta cần phải kiên trì cầu nguyện không thôi, cầu nguyện luôn luôn và cầu nguyện không mệt mỏi. Người đàn bà này đã để lại cho tôi và quý bạn xem là cầu nguyện không mệt mỏi. Chúa Giêsu nói chúng ta phải dành thời giờ cầu nguyện, thưa quý bạn xem. Và nếu quý bạn xem và tôi cầu nguyện không mệt mỏi như vậy thì cái gì xảy ra? Chúa sẽ can thiệp và chúng ta được giải cứu, thưa quý bà anh chị em. Bài học thứ hai mà tôi và quý bạn xem học được qua ẩn dụ về người đàn bà gó này mà Chúa Giêsu kể ở đây là Đức Chúa Trời luôn xét lẽ công bình cho người được chọn, Ngài đêm kêu xin Ngài. Ở trong Luca đoạn 18 câu 6 câu 7, Chúa Giêsu phán. Đoạn Chúa phán thêm rằng: các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người được chọn là kẻ đêm Ngài kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Vị quan án trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể ở đây là một quan án chẳng những không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai, một vị quan án bất công. Thế mà vì sự kiên trì kêu xin của người đàn bà quá này thì ông bắt buộc phải xét lẽ công bình cho bà. Huống chi Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của sự công bình, Đức Chúa Trời của sự yêu thương, Đức Chúa Trời là đấng cứu giúp phù hộ chúng ta. Lẽ nào Ngài không xét lẽ công bình khi chúng ta kêu xin Ngài ngày đêm như vậy sao? Thưa quý bạn cho em, Chúa hứa rằng Đức Chúa Trời luôn xét lẽ công bình cho người được chọn của Ngài là con cái của Ngài như chúng ta. Vì vậy chúng ta phải cầu nguyện kiên trì, thưa quý bạn cho em, Chúa sẽ đến và giải cứu chúng ta. Nếu gặp những thử thách bất bơ bất công, sự đau ốm hay là những nghịch cảnh nào, hoặc là những cố tật nào mà chúng ta không giải quyết được, xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em kiên trì cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu. Ở trong Luca 18 câu 8, Đức Chúa Giêsu nói tiếp: Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Thật là lạ lùng và cảm tạ ông Chúa quá, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa sẽ nhanh chóng để mà xét lẽ công bình, sẽ giải cứu chúng ta. Cho nên điều quan trọng là chúng ta là con của Chúa phải biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bỏ chúng ta, và Ngài sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Lịch sử Do Thái đã chứng minh cho tôi và ông bà anh chị em điều đó. Quý bạn xem có đọc sách ECT không? Là một sự giải cứu diệu kỳ của Đức Chúa Trời bởi sự cầu nguyện. Trong thời của vua Aseru, đế quốc Medo Ba Tư lúc bấy giờ trải khắp dùng cả vùng Á Châu, Trung Á đó mà cho tới Ấn Độ, nhiều lắm, lớn lắm. Có một cận thần tên là Haman, ông này gian ác và đặc điểm của ông là ghét người Do Thái. Dân Do Thái sống rải rác ở trong đế quốc này khá đông, đông lắm, và ông muốn tiêu diệt cả dân Do Thái ở trong đế quốc này. Một ngày kia ông ra mắt gặp vua và xin vua ra một chiếu chỉ cho tiêu diệt dân Do Thái ở trong đế quốc. Và ông nói rằng ở trong đế quốc mình có một cái giống dân kỳ cục lắm, không nghe theo luật pháp của mình, không vâng lời ai, hãy giết nó đi. Và cuối cùng vua Asuru ra một chiếu chỉ là cho phép Haman tiêu diệt dân Do Thái. Ông định một ngày để giết. Và khi hay được Mạc Đô Chê yêu cầu bà hoàng hậu Esther cũng là người Do Thái hãy cùng ông kiêng ăn và cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời giải cứu dân sự, nếu Đức Chúa Trời không giải cứu dân sự thì dân sự sẽ bị tiêu diệt hết trong đế quốc này, không còn người Do Thái nào cả. Đức Chúa Trời đã nhanh chóng giải cứu dân Do Thái lạ lùng. Ông vua Asuru bây giờ ra một chủ trì khác là bắt Haman, là người chủ trương giết người Do Thái, treo lên một hình cho chết. Rồi ra một chiếu chỉ khác cho Mạc Đô Chê tự mình giải cứu dân Do Thái. Và trong ngày đáng lẽ dân Do Thái phải bị tuyệt diệt thì dân Do Thái được giải cứu an toàn hết, không ai chết cả. Và quân thù đã chết rất là đông, thưa quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời giải cứu bởi lời cầu nguyện của Mạc Đô Chê và của hoàng hậu Esote, thưa quý ông bà anh chị em. Sự cầu nguyện Đức Chúa Trời can thiệp, có những điều rất là khó cho xứ sở, cho quốc gia. Chúng ta dành thời giờ cầu nguyện đi, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu, thưa quý ông bà anh chị em. Quý ông bà biết không, ngày đêm các dân sự Đức Chúa Trời ở khắp thế giới này cầu nguyện cho đất nước Việt Nam chúng ta. Và chúng ta tin chắc rằng một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ can thiệp, Ngài sẽ giải cứu dân sự của Ngài, hậu thánh của Ngài trong những hoàn cảnh khó khăn. Ở trong thời vua Herod cũng vậy, phải không thưa quý ông bà cho em? Quý ông bà nhớ ở trong Sử Đồ đoạn 12 nói gì? Vua Herod rất là ghen ghét, tức giận hậu thánh. Ông bắt sứ đồ Gia Cơ giết đi. Rồi ông còn bắt sứ đồ Phi-e-rơ bỏ vào ngục và định giết đi để cho hậu thánh không còn phát triển nữa. Nhưng lúc bấy giờ hội thánh làm gì? Quý ông bà cha em đọc ở trong đó quý ông bà thấy cả hội thánh đều họp lại cầu nguyện cho đầy tớ của Chúa. Cái gì xảy ra? Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài đến ngay trong ngục giải cứu Phi-e-rơ ra một cách thần kỳ, lạ lùng lắm, và hội thánh được vững vàng. Chúa đã giải cứu dân sự của Ngài đến nỗi mà trong Sứ Đồ đoạn 12 câu 1, Phi-e-rơ đã nói: Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta khỏi tay Herod. Tại sao? Vì dân sự của Ngài, con cái của Ngài đã cầu nguyện xin Chúa giải cứu. Chúa giải cứu ngay. Vì vậy mà trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 16-17 lời Chúa nói gì? Hãy vui mừng mãi mãi. Làm gì? Cầu nguyện không thôi. Không phải là vui mừng mãi mãi rồi đi chơi, đi những cái chỗ vui thú, chỗ du hí, phải không? Nhưng mà vui mừng mãi mãi mà phải nhớ cầu nguyện. Cầu nguyện không thôi. Và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho tôi và quý ông bà cho em thật nhiều. Đức Chúa Trời sẽ nghe tiếng cầu xin chúng ta và giải cứu gia đình chúng ta, dân sự của chúng ta, hộ thánh của Ngài ra khỏi những kẻ nghịch thù. Và như người đàn bà gó này đã kêu xin, kêu cứu cùng quan án không công bình vậy. Nhưng có một bài học thứ ba mà tôi và quý ông bà anh chị em chắc không ai thích học. Đó là gì thưa quý ông bà anh chị em? Đó là đôi lúc Chúa Trời không vội trả lời cầu nguyện của chúng ta, vì Ngài muốn tôi và quý ông bà anh chị em cứ đặt đức tin nơi Ngài luôn luôn, tin vào Ngài luôn luôn. Lạ lùng không? Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em tin vào Ngài luôn luôn mà Ngài không nhậm lời, để cho chúng ta cứ kêu xin Ngài, đặt đức tin nơi Ngài luôn luôn. Ở trong Luca 18 câu 8 phần B là một câu kinh thánh mà chúng ta cần lưu ý. Câu đó nói gì? Đức Chúa Giêsu nói rằng: song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Chúa Giêsu ngại rằng khi Ngài từ trời tái lâm để đem hội thánh cất lên hưởng phúc hạnh của Ngài trên trời đời đời, thì Ngài e rằng khi Ngài đến thì Ngài không còn thấy đức tin trên đất nữa. Ngủ lạnh rồi, không ai còn nhờ cậy Chúa nữa. Ngài đã nói rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời và hãy tin ta nữa. Đang khi chờ đợi Chúa Giêsu tái lâm, vì Ngài về trời để tìm chỗ ở trên trời để dành cho chúng ta về đó hưởng phước với Ngài. Vì vậy con cái của Ngài phải đặt niềm tin lên Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu luôn luôn, để đức tin của mình mạnh mẽ. Dân Israel là một bài học cho chúng ta. Như chúng ta biết, mỗi lần dân Israel khi ra khỏi Ai Cập mà đi vào trong đồng vắng đó, mỗi lần gặp thử thách, không có thức ăn, họ khóc lóc kêu xin và Đức Chúa Trời giải cứu. Đức Chúa Trời mở các tầng trời và cho bánh banana rơi xuống mỗi ngày cho họ ăn đầy đủ. Khi họ không có thịt ăn, họ kêu cứu Đức Chúa Trời, cho chim cút đổ đầy xuống có thịt ăn, dư dật không bao giờ hết. Lạ lùng quá phải không? Nhưng mà khi hết rồi thì họ lại chống nghịch với đầy tớ của Chúa và họ không còn tin Đức Chúa Trời nữa. Lạ lùng quá. Rồi khi họ bị kẻ thù tấn công, họ kêu xin, họ khóc lóc Đức Chúa Trời giải cứu, nhưng mà giải cứu rồi họ quên. Khi bị rắn lửa cắn trong đồng vắng chết rất nhiều, họ kêu xin Đức Chúa Trời, kêu la Đức Chúa Trời, kêu đầy tớ của Chúa dựng một cái cây sào có con rắn ở trên đó và ai nhìn vào đó không chết, họ được giải cứu. Nhưng mà sau đó rồi họ cũng không tin, cũng chống đối và cũng như vậy. Và Đức Chúa Trời e rằng một số con cái của Chúa chúng ta, Chúa Giêsu nói rằng một số con cái của Chúa chúng ta, Ngài e rằng cũng không có đức tin nơi Ngài. Nếu mà Ngài nhắm lời rồi thì họ ma quên quá. Và có những người cầu nguyện hoài mà không thấy nhận lời rồi họ ngã lòng, họ lui đi trong đức tin. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng khi Ngài tới còn có đức tin trên đất này không? Vì vậy là Ngài muốn nói gì? Ngài muốn nói rằng thưa quý bạn xem, dầu Chúa nhậm lời ngay, dầu Chúa chưa nhậm lời, dầu Chúa không nhậm lời, thì chúng ta vẫn phải tin Chúa cho đến cuối cùng. Đừng ngã lòng. Để khi Chúa Giêsu tới và tái lâm, chúng ta được cất lên vì chúng ta tin Đức Chúa Trời trọn vẹn. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là bài học mà Chúa Giêsu nói rằng Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em tin Chúa luôn luôn. Khi Ngài đến thì thấy đức tin của chúng ta vẫn còn mãi mãi, không mất đi. Thí dụ và ẩn dụ về người đàn bà gó này dạy chúng ta những bài học gì? Thứ nhất là phải cầu nguyện luôn luôn chứ hề mệt mỏi. Thứ hai là chúng ta phải tin chắc rằng khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa vội vàng đến mà giải cứu chúng ta khi chúng ta gặp những khó khăn, những thử thách đau lòng. Và có một điều mà chúng ta cần quan tâm là ý chỉ Đức Chúa Trời phải đặt lên trên hết. Chúa nhậm lời hay là chưa nhậm lời, hay là không nhậm lời, thì chúng ta phải đầu phục Chúa và giữ vững đức tin, cứ tin Chúa cho đến cuối cùng, rồi đây chúng ta sẽ nhận được phước lành từ đại Chúa. Xin Chúa ở cùng tôi và quý ông bà cha em khi chúng ta học bài học này. Kính mời quý ông bà cha em đồng đứng lên để chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.